Ngọc sáng trong hoa sen. Nguyên tác:
The Wheel of Life của John Blofeld. Phóng tác của Nguyên Phong. Băng thứ bảy tiếp theo.
Trong thời gian sống tại Bodhgaya, tôi được biết có một vị sư người Trung Hoa cũng đang sống tại đây. Vị sư này đã đi bộ từ Quảng Đông đến, chuyến đi kéo dài gần 2 năm, nhưng khi đến đây, ông gặp một trở ngại lớn là không nói được ngôn ngữ địa phương. Ông tạm trú trong ngôi chùa của người Tây Tạng, hàng ngày phụ các tăng sĩ tại đây làm các công việc tạp dịch, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng nên ông rất buồn vì không có ai để chia sẻ tâm sự. Thử tưởng tượng nỗi vui mừng của ông khi gặp một người nói thông thạo tiếng Trung Hoa như thế nào. Ông ta mừng đến phát khóc, rồi sung sướng kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của ông. Ông phát nguyện đi hành hương tại Ấn Độ, nhưng gặp khó khăn vì chính quyền không cho phép. Sau ông đành liều trốn đi, trải qua nhiều khó khăn vì không có giấy tờ thông hành. Ông sắp bị giết khi vượt qua biên giới Trung Hoa Miến Điện, bị giặc cướp bắt giam nhiều tháng vì tình nghi do thám cho chính quyền địa phương. Bị sốt rét rình, tưởng đã bỏ thay tại Miến Điện, và trải qua nhiều gian nan lắm mới đến được đây. Sau khi hoàn tất tâm nguyện, ông biết không thể trở về Trung Hoa được nữa, nên đành sống tại đây. Trở ngại lớn của ông là vấn đề ngôn ngữ. Ông không phải là người có học, ngay chữ Trung Hoa ông cũng không biết rành, chứ đừng nói đến việc học thêm ngoại ngữ. Gặp tôi, ông mừng rỡ nói huyên thuyên, và từ đó cứ theo tôi để nói chuyện mãi. Ông thân chinh khoản đãi tôi những bữa cơm chay nấu rất ngon. Lâu lắm, tôi mới có dịp được ăn những bữa cơm ngon lành như vậy. Vị sư Trung Hoa không phải là người duy nhất gặp khó khăn như vậy. Ít lâu sau, tôi đã gặp một vị sư người Đức với hoàn cảnh tương tự. May mắn hơn vị sư Trung Hoa, ông có giấy tờ thông hành hợp lệ nên không gặp khó khăn với các chính quyền địa phương. Chuyến đi của ông cũng không đến nỗi gian nan vất vả cho đến khi vượt biên giới vào Ấn Độ. Là người ngoại quốc, ông đã gây sự chú ý của những tên hành khất. Chúng lợi dụng đêm tối đánh ông bất tỉnh để cướp hành lý. Mặc dù mất hết tiền bạc, chỉ còn đọt bộ quần áo trên người, nhưng ông cũng quyết định tiếp tục cuộc hành hương. Vì không biết tiếng địa phương, ông đã gặp nhiều khó khăn, như khi qua làng kia, dân chúng tưởng ông là đạo sĩ nên yêu cầu ông làm lễ ban phép lành cho họ. Khi ông từ chối, họ đã ném đá và đuổi ông ra khỏi làng. Vị sư này cho biết những thử thách khó khăn đã nung đúc thêm ý chí cho ông, và dù gặp nhiều khó khăn, ông vẫn nhất quyết phải đến Bodhgaya bằng mọi giá. Mặc dù có nhiều cây cối, nhưng khí hậu tại đây vẫn nóng một cách khủng khiếp. Từ sáng sớm cho đến chiều, nhiệt độ thường ở mức 120 độ F, nên ít ai dám ra khỏi nhà trọ. Tôi thường kể trần, nằm lăn ra sàn đọc sách hoặc cố gắng dỗ giấc ngủ đợi đến lúc hoàng hôn, khi nhiệt độ giảm bớt mới dám đi ra ngoài thăm viếng phong cảnh. Tại Bodhgaya có 2 di tích đặc biệt được coi như linh thiêng nhất. Đó là một cây bồ đề. Cây này được chiết ra từ cây bồ đề nguyên thủy, và nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo được đánh dấu bằng một bảo tháp khá lớn. Nhiều học giả người Âu cho rằng những nơi chốn này thật ra chỉ là tượng trưng thôi, vì không mấy ai biết đích xác những nơi chốn kia nằm tại đâu. Nhưng nói thế là không hiểu phong tục tập quán của người Ấn Độ. Vào thời đó, Đức Phật rất được các vua chúa quanh vùng kính trọng. Nhiều vị đã cho xây cất đạo tràng để ngài cư ngụ, thuyết pháp. Phong tục Ấn Độ rất kính ngưỡng những nơi chốn cư ngụ của các bậc đạo sư, vì họ tin rằng đó là những chốn linh thiêng được bao bọc bởi những luồng từ điện lành, nên họ đã đánh dấu hết sức cẩn thận. Hầu hết những công trình kỷ niệm này đã được xây cất trước khi Đức Phật nhập diệt, hoặc sau đó không lâu bởi chính những đệ tử của ngài, thì không có lý do nào họ lại làm việc một cách cẩu thả được. Sau khi Phật nhập diệt khoảng 2 thế kỷ, vua Asoka, một vị hoàng đế nổi tiếng, đã cho dựng những thạch trụ tại những nơi chốn ấy để khắc ghi công đức của ngài. Tôi không nghĩ một vị vua như Asoka lại cho dựng những cột trụ một cách tương đối lấy lệ, nên tôi tin rằng đây là những vị trí hết sức chính xác. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với giáo sư Jean Hibbert rằng, dù các vị trí đó đúng hay sai, thì điều này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là những nơi chốn đó đã khiêu gợi được gì ở lòng những người hành hương. Trải qua hàng ngàn năm, với biết bao tư tưởng thành kính xuất phát từ những trái tim của người mộ đạo, thì chắc chắn những nơi chốn đó đã được bao bọc bởi một bầu không khí trong sạch, thanh cao, tốt lành rồi. Hiển nhiên, những nơi này có thể đem lại nhiều lợi lạc cho những ai biết trau dồi tâm thức, biết mở rộng trái tim ra cho nguồn thấu lực cao cả quanh đó rót vào, rửa sạch các ưu phiền, nâng tâm thức lên một bình diện cao hơn. Chính vì thế, ngày nào tôi cũng tìm đến bảo tháp, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo, để cung kính đảnh lễ và ngồi ở đó suy gẫm về những giáo lý cao đẹp mà Đức Phật đã chỉ dạy cho nhân loại. Theo lịch sử, Đức Phật sau khi tu học với các bậc đạo sư nổi tiếng đương thời đã không thỏa mãn với sự giải thích của họ, nên Ngài tìm đến một gốc cây bồ đề, nhất định suy gẫm để tìm cho ra con đường giải thoát. Sau khi chứng đạo, Ngài bèn tìm đến những người bạn trước đây cùng tu học với Ngài để giảng dạy cho họ về những điều Ngài đã chứng đắc. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật rất giản dị. Có lẽ hồi đó chưa có ai ghi chép, nên những đệ tử phải vận dụng trí óc để ghi nhớ những lời dạy của Ngài. Có lẽ vì thế, Ngài thường nói những lời thật giản dị, dễ hiểu và lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người nghe có thể nhớ rõ. Bài thuyết pháp đầu tiên bắt đầu bằng lời dạy rằng chỉ có con đường trung đạo là an toàn nhất và là con đường chân chính thực sự có thể giúp con người thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nó ở chính giữa hai cực đoan, một bên lao mình vào những thú vui nhục thể, khoái lạc vật chất, và dĩ nhiên không đưa con người đến đâu cả. Và một bên là con đường khổ hạnh, hành xác, từ bỏ vật chất để đạt đến những điều không tưởng, mơ hồ và cũng không đưa con người đến đâu cả. Muốn hiểu thật rõ giáo lý trung đạo, cần phải nắm vững tinh hoa của tứ diệu đế. Đời là khổ, khổ đế. Nguyên nhân của sự khổ, tập đế, vấn đề diệt khổ, diệt đế, và đạo giải thoát ra khỏi sự khổ, đạo đế. Nhiều nhà nghiên cứu thường cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế vì đặt căn bản cho sự khổ đau, nhưng họ không biết rằng đây không phải là một lý thuyết, nhưng là một nhận thức bắt nguồn từ sự nghiên cứu và quan sát kỹ lưỡng về cuộc đời. Người nghèo đói, thiếu thốn dĩ nhiên là khổ rồi. Nhưng người giàu, có dư thừa, cũng luôn luôn sống trong tình trạng sợ hãi, đau khổ, vì sợ rằng họ có thể bị mất đi những cái mà họ đang có. Con người thường tranh đấu để chiếm đoạt những gì mà họ chưa có, phập phồng lo sợ không biết có chiếm hữu được những điều đó hay không. Và khi đã chiếm được rồi, thì lại lo âu sẽ mất đi điều ấy. Điều ấy có thể là danh vọng, tiền bạc, địa vị, quyền thế, hay cũng có thể là một người khác như vợ con, họ hàng thân thích, hoặc sức khỏe, và sau cùng là mạng sống. Khi ý thức rằng sự khổ đau vốn hiện hữu, thì người ta cũng có thể biết rằng nguyên nhân của sự khổ đau đó bắt nguồn từ lòng ham muốn. Muốn được bình an, ung dung tự tại, con người cần phải biết bỏ bớt đi lòng ham muốn, mong cầu. Có người không màng danh lợi, nhưng vẫn thấy phiền muộn vào lúc tuổi già. Họ thầm mong có đầy đủ sức khỏe, đầu óc tráng kiện, sáng suốt như hồi thời niên thiếu, mà không nhận định rằng già và chết là những điều tất yếu, không ai có thể tránh khỏi. Dĩ nhiên, phương pháp duy nhất để có thái độ ung dung, bình thản là biết chấp nhận, biết quên mình, biết bỏ qua những ham muốn, vì biết rằng xác thân của mình đã làm tròn bổn phận và công việc của nó, và sẽ phải được loại bỏ. Nhiều người cho rằng thái độ bình thản như thế là điều không thể đạt được. Tôi không tin như thế, vì nếu vậy thì không đời nào Đức Phật lại khuyên dạy các đệ tử của Ngài phải tập lấy thái độ đó qua con đường thoát khổ hay bát chánh đạo. Sau khi sống tại Bodhgaya một thời gian để thu thập tài liệu cho bài phóng sự, tôi lên đường đi Benares. Đây là một đô thị lớn nằm bên bờ sông Hằng, nhà cửa san sát và dân cư đông đúc hơn tất cả mọi thành phố mà tôi đã đi qua. Từ Benares, tôi đi xe đò đến Sanor. Trong những thắng tích thì Sanor là nơi mà chính phủ Ấn Độ đã cho tu bổ cẩn thận nhất. Có lẽ vì nó nằm gần một đô thị lớn, thuận tiện cho việc du lịch. Quanh Sanor có những thảm cỏ xanh mướt được tưới bón chăm chỉ, các đền đài được sơn sửa rất kỹ, các thạch trụ của vua Asoka được tu bổ cẩn thận và có hẳn một viện bảo tàng lớn lưu trữ rất nhiều di tích để các du khách chiêm ngưỡng. Ngay vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật dừng chân thuyết pháp ngày trước, cũng được chính quyền cho sửa sang đẹp đẽ với rất nhiều cây cối, hươu nai mang từ nơi khác đến. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng nơi đây đã bị thương mại hóa nhiều quá, nên sau khi dừng chân vài hôm, tôi đáp xe đi Rajagriha. Trên đường đi Rajagriha, tôi có ghé qua Nalanda, viện đại học Phật giáo nổi danh đã đào tạo biết bao nhân tài lỗi lạc. Theo ngài Huyền Trang, một tu sĩ Trung Hoa đã qua Ấn Độ thỉnh kinh thế kỷ thứ năm, thì lúc đó viện đại học này có hơn 30.000 sinh viên, một số đến từ những quốc gia rất xa như Nam Dương, Sumatra hay A Phú Hãng. Để được thu nhận, sinh viên phải trải qua những kỳ thi khảo hạch rất khó. 10 người dự thí, chỉ có 2 người trúng tuyển. Ngoài các giảng đường rộng lớn, có thể chứa hàng ngàn người, quanh đại học còn có rất nhiều nhà cửa để cho sinh viên cư ngụ. Đồ đạc, vật dụng được chuyên chở bằng voi từ khắp nơi trong vương quốc Gupta đến đây. Nếu như vậy, thì Nalanda phải lớn hơn đại học Oxford nhiều lần. Theo sự tính toán của tôi, thì có lẽ Nalanda phải to gấp 12 lần đại học Oxford. Nhưng khi quân hồi chiếm đóng Ấn Độ, thì họ đã thiêu hủy trường đại học này. Ngày nay, Nalanda chỉ còn là những thửa ruộng mênh mông, mặc dù các nhà khảo cổ đã đào xới được khá nhiều di tích quanh đó. Cách đó không xa là một đại học Phật giáo vừa được xây cất mang tên College of Pali Studies. Dĩ nhiên, trường này không chỉ chuyên về ngôn ngữ Pali, nhưng còn có rất nhiều kinh điển bằng các thứ tiếng khác như Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Ấn Độ, Sanskrit. Tôi gặp một số tu sĩ Thái Lan đang theo học tại đây. Biết tôi vừa từ Thái qua, họ nhất định giữ tôi ở lại để kể cho họ nghe về những chuyện xảy ra tại quê hương họ. Lúc đó, báo chí còn ít, phương tiện truyền thông hiếm hoi, nên tin tức từ quê nhà là những thứ rất quý, ai cũng muốn nghe. Mặc dù tôi đã dành hơn một ngày để nói về những điều mà họ muốn biết, nhưng dường như họ vẫn chưa hài lòng. Hôm sau, khi tôi tiếp tục cuộc hành trình, ba tu sĩ đã tháp tùng theo tôi để nghe kể tiếp những câu chuyện thời sự bên Thái Lan. Rajagriha là một đô thị nhỏ, vốn là thủ đô của nước Xá Vệ ngày trước. Cách đó không xa là đỉnh Linh Thứ, nơi Đức Phật đã giảng dạy những tinh hoa đại thừa cho các đệ tử của Ngài. Các tu sĩ Thái Lan đưa tôi đến một hang động nhỏ, nơi Đức Phật cư ngụ khi Ngài sống tại đây. Trên đường lên đỉnh Linh Thứ, tôi còn đến viếng một chiếc hang khác lớn hơn, nơi buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất đã diễn ra cách đây gần 2.500 năm. Đang đứng, tôi bỗng giật mình vì tiếng niệm Phật rất lớn của một vị sư người Nhật. Vị này vừa đi vừa gõ mõ, vừa niệm lớn. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chúng tôi đứng lại, chắp tay cung kính chào mừng, nhưng vị này dường như không để ý, vẫn tiếp tục vừa đi vừa niệm lớn, âm thanh vang động cả núi rừng. Sau khi ghé thăm đỉnh Linh Thứ, chúng tôi dừng chân trước một dòng suối nước nóng, mà tương truyền trước đây mấy ngàn năm, Đức Phật và các đệ tử của Ngài vẫn thường tắm tại đó. Chính phủ Ấn Độ đã cho xây hẳn mấy hồ tắm lớn, có vòi phun nước dành cho du khách. Người ta quảng cáo rằng tắm tại đây có thể chữa được bệnh, nhưng tôi không tin như vậy. Nhìn tấm bảng quảng cáo và những du khách ăn mặc quần áo sặc sỡ đang đứng chụp hình, tôi thấy khó chịu. Quả thực, chính quyền xứ này đã khai thác du khách một cách triệt để. Ngày nay chốn có tính cách thiêng liêng, cũng không tránh được việc khai thác thương mại. Quanh hồ tắm, có khá đông hành khất tụ tập để xin tiền. Một gã hành khất, đầu bù tóc rối, đến trước mặt tôi. Thượng đế sẽ phù hộ cho ông nếu ông giúp kẻ nghèo này một bữa ăn. Tôi đưa cho hắn một đồng rupee. Vị tăng sĩ Thái Lan đứng cạnh tôi mỉm cười với gã hành khất. Thượng đế nào sẽ phù hộ cho chúng tôi? Gã hành khất nghe răng cười rồi chỉ tay vào ngực mình. Thượng đế này chứ ai nữa. Chúng tôi bật cười sảng khoái trước sự khôi hài của gã hành khất. Quanh các đền đài, các thánh tích tôn giáo tại Ấn Độ có rất đông hành khất tụ tập kiếm ăn. Một số lớn sống nhờ lòng hảo tâm của tín đồ, nhưng một số khác khôn hơn đã lợi dụng sự ngây thơ nhẹ dạ để rao truyền những điều huyễn hoặc viển vông để trục lợi. Họ tự xưng là thầy bói, thầy tướng, chiêm tinh gia, hoặc có khi xưng là tu sĩ đã đắc đạo, có thể tiên đoán quá khứ vị lai, ban bùa phép cho tín đồ, dĩ nhiên với một giá biểu nào đó. Nhiều du khách người Âu không biết phân biệt những kẻ này với các tu sĩ chân chính, nên thường có thành kiến sai lầm hay ác cảm đối với các tu sĩ Đông Phương. Sau khi rời Raja Griha, tôi đến Sravasti, nơi Đức Phật đã dừng chân thuyết pháp tại vườn của ông Ananta Pindika, tức là cấp cô độc. Lịch sử chép rằng ông này là một vị thương gia giàu có, rất hâm mộ Phật pháp. Ông muốn tìm một nơi thật đẹp đẽ, thanh tịnh để cúng dường Đức Phật, nhưng không sao tìm được. Chỗ thì quá ồn ào, náo nhiệt, nơi lại quá hoang vu, không thuận tiện cho quần chúng đi lại. Sau cùng, ông thấy Thái tử Chita có một khu vườn nằm sát thủ đô Swarovski, vừa yên tĩnh, vừa thuận tiện cho việc giao thông, cho nên ngỏ ý muốn mua lại khu vườn đó. Thái tử Chita không muốn bán, nhưng cũng không muốn làm mất lòng ông cấp cô độc, nên đã thoái thác bằng cách đặt một điều kiện dường như vô lý. Khu vườn đất này quý như vàng. Nếu ông có thể trải vàng ra khắp mặt đất, thì ta sẽ nhường lại cho ông với giá đó. Ông cấp cô độc nhận lời ngay. Được lắm, ngày mai tôi sẽ cho người mang vàng đến cho thái tử. Quả nhiên ngày hôm sau, ông cho người mang vàng trải khắp khu vườn mấy chục mẫu đất này. Thái tử Chita kinh ngạc vì không ai bỏ ra một tài sản lớn như vậy để mua một khu vườn, trừ khi có một mục đích đặc biệt. Khi được hỏi, cấp cô độc cho biết ông muốn dâng cúng khu vườn này cho Đức Phật để ngài có chỗ dừng chân giáo hóa dân thành Swarovski. Thái tử Chita nghe nói cũng phát tâm muốn góp phần. Thái tử bèn nói, nếu ông đã mua đất thì tôi xin cúng tất cả cây cối trong vườn này cho Đức Phật. Xin ông thưa lại với ngài rằng khu vườn này là của ông, nhưng cây cối trên đó là của Chita dâng cúng. Sau khi mua được mảnh vườn của thái tử Chita, cấp cô độc đã cho xây cất một tu viện trên đó để Đức Phật cư ngụ. Hiển nhiên, một mảnh vườn quý giá như vậy thì tu viện kia chắc hẳn cũng nguy nga lộng lẫy lắm. Nhưng ngày nay, mảnh vườn này chỉ còn là miếng đất trống hoang vu với vài bức tường đổ nát, rêu phong phủ kín. Một lần nữa, tôi ngậm ngùi đứng nhìn mảnh vườn nổi tiếng kia mà không khỏi nghĩ đến lý vô thường mà Đức Thế Tôn vẫn thường dạy. Chân lý bất biến trong vũ trụ này là vô thường. Vạn vật luôn luôn thay đổi, không bao giờ thường trụ. Có lên, ắt có xuống, có thịnh, ắt có suy, nấy còn thì mai mất. Sau khi dừng chân tại Swarovski vài hôm để phỏng vấn một số tu sĩ cư ngụ tại đây, tôi lên đường đi Kusinara, nơi Đức Phật nhậm niết bàn. Không hiểu sao, khi đến đây, người ta tự nhiên thấy lòng bỗng chùng xuống. Ai nấy đều cảm thấy có một nỗi buồn nhẹ nhẹ trong lòng. Có thể vì Kusinara là một thành phố nhỏ bé, yên tĩnh, nhưng cũng có thể vì không khí nơi đây có cái gì trầm mặc, u buồn. Tại nơi Đức Phật nhập diệt, người ta đã cho xây một bảo tháp khá lớn. Những người hành hương rón rén chắp tay đi quanh đó một cách yên lặng. Mặc dù khí hậu nơi đây rất nóng, nhưng vào lúc hoàng hôn, khi nhiệt độ không quá gay gắt, tôi đến ngồi cạnh bảo tháp để cầu nguyện và không khỏi nghĩ đến hình ảnh một con người phi thường nằm giữa hai cây vô ưu, hoa trắng rơi đầy trên áo, ân cần dẫn các học trò. Này các con, vạn pháp đều vô thường, có sinh, ắt có diệt. Các con hãy tinh tấn tu hành để đạt đến giải thoát. Sau khi ghi nhận các chi tiết cho bài phóng sự tại Kusinara, tôi lên đường đi Lucknow và Ajanta. Khi đi ngang Ellora, tôi nghe nói tỉnh này có một tu sĩ Ấn Độ giáo rất nổi tiếng, nên định ghé qua thăm. Nhưng đi đến đạo viện của ông này, thì một người đệ tử cho biết thầy họ đã rời đó để nhập thất trên Hy Mã Lạp Sơn rồi. Thấy tôi có vẻ thất vọng, người đệ tử cho biết cách đó khoảng 10 dặm tại làng Almora có một lạc ma nổi tiếng đang sống tại đó. Có lẽ ông sẽ không thất vọng đâu, vì sở học của vị lạc ma này rất uyên bác. Chính thầy tôi vẫn thường nói với học trò rằng vị này là một trong rất ít người đã chứng đắc được tinh hoa của Kim Cương Thừa. Hơn nữa, vị lạc ma này là người Âu, chứ không phải người Tây Tạng hay Ấn Độ. Một vị lạc ma người Âu? Thưa, đúng vậy, một người Âu như ông, nhưng vị này đã thụ giáo với nhiều danh sư Tây Tạng. Hiện nay, nhiều người Tây Tạng còn phải tìm đến học với vị này. Tuy nghe vậy, nhưng tôi vẫn không tin cho lắm. Tôi đã gặp nhiều học giả người Âu chuyên nghiên cứu triết lý tôn giáo Đông Phương, phần lớn đều có kiến thức rộng, nhưng không mấy ai đã chứng đắc. Việc một người Âu trở thành lạc ma lại còn dạy dỗ cho những người Tây Tạng thoạt nghe có vẻ khó tin làm sao. Cũng vì thành kiến đó nên tôi đến Almora với một tâm trạng tò mò nhiều hơn là muốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Hiển nhiên tôi đã lầm, vì người đó không phải ai xa lạ mà chính là Anagarika Govinda, vị lạc ma người Âu nổi tiếng đã du hành khắp Tây Tạng, sưu tầm kinh điển và tầm sư học đạo. Xin đọc Đường Mây Qua Xứ Tuyết. Lạc ma Govinda sống trong một căn nhà nhỏ nằm tận trên đỉnh núi. Từ làng Almora, người ta còn phải đi bộ qua một rừng thông khá lớn mới đến nơi. Đó là một căn nhà nhỏ, đơn sơ, nằm nép mình bên một tảng đá rất lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta biết ngay chủ nhân phải là người có óc thẩm mỹ. Đường đi uốn quanh sườn núi dẫn đến trước nhà, hai bên trồng rất nhiều hoa. Trước cửa là hai cây thông rất lớn, uốn rất nghệ thuật. Bên trong nhà chỉ có một gian phòng rộng, trang hoàng bằng nhiều tranh vẽ. Đặc biệt có một bức vẽ một bông sen với những đám mây ngũ sắc rất lớn. Lạc ma Govinda không những là một tu sĩ uyên bác mà còn là một họa sĩ nữa. Ông mặc một bộ quần áo thụng màu nâu đỏ, đội chiếc mũ dày che kín hai tay. Mặt ông đầy nét nhăn, lông mày dài phủ xuống đôi mắt và một chòm râu bạc trắng như cước. Ông nói chuyện thông thả, chậm rãi và thường nghe nhiều hơn nói. Nhưng khi nói, ông có một giọng trầm trầm rất đặc biệt. Ông đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai. Quanh ông dường như tỏa ra một luồng điện từ hòa, bình an. Ngồi cạnh ông, tôi thấy bao nhọc mệt của chuyến hành trình dường như tiêu tan, toàn thân thoải mái, dễ chịu. Và chỉ sau vài câu nói, tôi đã có cảm tình ngay với ông. Sau câu chuyện xã giao, ông đưa tôi đi quanh căn phòng, giải thích cho tôi về những bức tranh ông vẽ hoặc đã sưu tầm được. Có lẽ ông nghĩ một ký giả người Âu như tôi chắc không thích gì đến những câu chuyện về tôn giáo, triết lý, nên ông chỉ nói về hội họa màu sắc và về sự khác biệt giữa nền hội họa của Ấn Độ và Tây Tạng. Sau cùng, ông mời tôi uống trà, một loại trà pha theo kiểu Tây Tạng có vị khá mặn. Ông nói, khi xưa tôi không quen uống trà như thế này, nhưng khi sống tại tu viện Giga Cholin, tôi quen với cách pha trà của người Tây Tạng. Và rồi từ đó, tôi thích uống trà với sữa và muối. Nhìn ông từ tốn nâng ấm trà lên, trịnh trọng rót nước vào chiếc chén. Tôi thấy cử chỉ của ông bao hàm một cái gì đặc biệt, oai nghiêm, sống động khác thường. Tôi đã quan sát nhiều người pha trà, kể cả những vị thầy về trà đạo của người Nhật, nhưng thật không thấy ai làm được như ngài. Thế sao? Các vị thầy về trà đạo thường tuân theo những quy tắc hay kỹ thuật nhất định, nhưng có lẽ vì thế mà phương pháp của họ có vẻ như nặng phần trình diễn. Cách pha trà của ngài khác hẳn, tự nhiên, ung dung và thoải mái. Dường như ngài chú tâm pha trà và chỉ làm đúng thế thôi. Lạt Ma Govinda mỉm cười. Ông Lowfeld, chắc hẳn ông tìm đến đây vì một lý do nào đó, chứ không phải muốn tìm hiểu về hội họa hay cách pha trà chứ gì? Tôi trả lời rằng tôi đang làm một phóng sự về lễ Phật đản cho đài BBC, nhưng tôi cũng muốn nhân cơ hội để hành hương, chiêm bái các Phật tích, tiếp xúc với các bậc đạo sư nổi tiếng để học hỏi thêm. Tôi đề nghị, nếu có thể, mong ngài chỉ dẫn thêm cho tôi về Kim Cương Thừa. Lạt Ma Govinda chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Nhưng anh đã học hỏi rất nhiều về giáo lý của Đấng Thế Tôn với các danh sư của Kim Cương Thừa rồi mà. Tại sao anh còn tiếp tục tìm kiếm chi nữa? Người ta không thể đi tìm như thế mãi được, mà phải biết đào sâu vào bên trong để biết mình thực sự muốn gì. Câu nói của Lạt Ma Govinda làm tôi giật mình. Trong suốt thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, tôi không hề nói cho ngài biết rằng tôi đã học hỏi về Kim Cương Thừa hay đã từng thụ giáo với ai. Tôi chỉ giới thiệu mình như một phóng viên của đài BBC mà thôi. Phải chăng Lạt Ma Govinda có thể biết được tư tưởng của người khác? Lạt Ma Govinda nói thật chậm rãi. Tại sao đã đến cửa mà chưa chịu vào? Cứ quanh quẩn đi qua đi lại làm chi? Câu nói của ngài dường như có một sức mạnh lạ lùng, làm tôi cảm thấy bị chấn động mãnh liệt. Trải qua bao năm nay, hình như tôi cứ phân vân lưỡng lự về một điều gì không rõ rệt. Quả thế, tôi như người đã đến cửa, nhưng chưa chịu bước vào. Bất chợt, tôi nghĩ đến lời tiên tri của Tiểu Ngọc tại Lan Đảo năm xưa, và xúc động thật sự. Tôi vội quỳ mọp xuống đất đảnh lễ. Xin ngài chỉ bảo hướng dẫn cho. Quả thế, tôi đã mãi miết tìm kiếm, nhưng chưa thực sự biết mình muốn gì. Có lúc tôi tưởng đã thấy ánh sáng ở cuối chân trời, nhưng rồi bị lôi kéo vào những chuyện không đâu và lạc hướng. Xin ngài từ bi chỉ dẫn cho tôi một con đường sáng. Lạt Ma Govinda im lặng một lúc rồi thong thả nói, theo tôi có lẽ anh quá chú trọng về kiến thức mà quên rằng Phật pháp vốn không phải là một lý thuyết từ chương. Đạo Phật chú trọng đến vấn đề thực tế, là giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Nếu chỉ muốn học các kiến văn thì biển học bao la, biết đến bao giờ mới có thể học cho hết. Dù trải qua trăm ngàn ức kiếp học hỏi, cũng không ai có thể học hết được. Do đó mà anh cần phải biết lập hạnh. Anh phải biết tìm lấy một hạnh nguyện hợp với mình, rồi gắng sức chuyên cần, thì việc tu hành mới có ích được. Tu hành mà không phát hạnh nguyện thì chỉ như người mù sờ voi, không thể nhìn thấy gì hết. Xin ngài hướng dẫn cho
về phương pháp lập hạnh.
Tôi thấy anh đã có một kiến thức căn bản vững vàng, đã được nhiều danh sư chỉ dẫn, nhưng anh tham quá, hết học phương pháp này đến phương pháp khác mà không chịu chuyên nhất. Đã thế, anh lại có thói quen của các bậc học giả là quá chú trọng vào lý thuyết, đọc kinh văn để thỏa mãn trình độ trí thức, để biện luận như một nhà bác học, mà thiếu sự tu dưỡng thân tâm. Vì không có hạnh nguyện hướng dẫn, anh như người đi thuyền giữa biển không định hướng, nên không thể đến đâu được, cứ trôi dạt từ chỗ này qua chỗ khác. Nói một cách khác, anh thiếu cái chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa bước vào thế giới của những người đi trên đường giải thoát. Thực ra cái chìa khóa này đã được trao truyền cho anh từ lâu rồi, nhưng anh không biết đến nó đó thôi. Anh như người có kim cương trong túi áo mà không biết, cứ đi kiếm ngọc quý ở đâu đâu. Do đó mà anh đã không tìm thấy nó ở Trung Hoa, Thái Lan và những nơi anh đã đi qua. Vì anh chưa hiểu biết thực sự. Anh tưởng rằng anh đã biết, nhưng cái biết đó chỉ là một mớ kiến thức ngoài da, một thứ hiểu biết nông cạn của những học giả mà thôi. Nếu hiểu biết thực sự thì anh đã hành động, chứ không lang man tìm kiếm mãi như vậy. Anh thấy không, các bậc thiện tri thức đã nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng anh đâu có để ý. Không những anh chấp vào văn tự, vào kiến thức, mà còn cố chấp vào những duyên may mà anh đã gặp. Theo tôi, đối với anh, thuận duyên không phải là một điều tốt giúp anh học hỏi được. Có lẽ anh cần gặp những nghịch cảnh thì mới tiến tu được. Tôi im lặng. Từ bao lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng mình đang tiến bộ trên đường tu học. Cho đến lúc đó tôi mới biết rằng mình đã quá lạc quan. Lạc Ma Govinda im lặng một lúc khá lâu, như cố ý để cho tôi suy nghĩ, rồi chỉ vào bức tranh hoa sen và những đám mây ngũ sắc trên vách. Từ bao năm nay, truyền thống kim cương thừa vẫn được gìn giữ tại Tây Tạng một cách nghiêm cẩn và bí mật. Nó là một pháp môn cao tột, đòi hỏi người thực hành phải có một căn cơ đặc biệt và lòng dũng mãnh cầu đạo phi thường. Trên đường này, người đi sẽ gặp nhiều thử thách, vì chỉ những người vượt qua được các thử thách mới xứng đáng được nếm pháp vị của kim cương thừa. Đáng lẽ ra, chúng sinh thời mạt pháp không có duyên được học hỏi và biết đến tinh hoa của pháp môn này. Nó không thích hợp với căn cơ của chúng sinh trong thời mạt pháp, nhưng nhờ lòng từ bi của một bậc đại Bồ Tát mà pháp môn này sẽ được truyền tụng ra ngoài vào cuối thế kỷ này. Đây là một cơ hội rất hiếm có, vì sau khi những bộ kinh điển quý báu này đã làm tròn nhiệm vụ của nó, thì thế giới sẽ bước vào một giai đoạn mà giáo lý cao tột của Đấng Thế Tôn sẽ rơi vào quên lãng. Trong nhiều thế kỷ, người ta sẽ không còn biết đến các chân lý tối thượng nữa. Nhân loại sẽ sống trong tâm tối cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Anh cần biết rằng cơ hội này rất đặc biệt và hiếm có. Vào cuối thế kỷ này sẽ có nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Tinh hoa kim cương thừa từ lâu vẫn được cất giữ trong vòng bí mật, sẽ được truyền dạy rộng rãi cho những ai muốn học, muốn nghe và muốn áp dụng để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Anh phải biết nắm lấy cơ hội này, đừng có bỏ lỡ nữa. Lạc Ma Govinda thong thả kể cho tôi nghe về chuyến du hành của ngài trên dãy Tuyết Sơn, việc ngài được Hòa thượng Tomo Geshi thu nhận và lời thỉnh cầu của bông hoa sen, xin cho tinh hoa của Kim Cương Thừa được truyền ra cho mọi chúng sinh. Xin xem đường mây qua xứ tuyết. Ông kết luận:
anh đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và có dịp học hỏi nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng tôi xem ra anh có duyên với Kim Cương Thừa hơn hết. Tuy đã được truyền thụ các quy tắc căn bản, nhưng anh vẫn thiếu một chi tiết quan trọng để mở cửa bước vào con đường của Mật Tông. Theo tôi thì anh phải tìm gặp người thừa kế sự nghiệp của Kim Cương trưởng lão để người giúp anh tìm lại cái chìa khóa mà anh đã vô tình để mất. Chỉ khi nào anh nắm được chìa khóa này thì anh mới có thể tiến được, chứ nếu không anh sẽ mãi mãi đứng bên ngoài đó. Kiếp người ngắn ngủi lắm, liệu anh còn tiếp tục tìm kiếm đến bao giờ chứ?
Tự nhiên tôi nghĩ đến lời tiên tri của Hòa thượng Ninh Hải về bí mật của màu xanh lục. Tôi có cảm tưởng như mọi sự đã được sắp xếp từ trước một cách kỳ lạ. Tôi toan lên tiếng hỏi thì không hiểu sao Lạt Ma Govinda đã giơ tay chỉ vào một bức tranh treo trên vách. Đó là một bức sơn thủy vẽ một đỉnh núi cao ngất, cây cối rậm rạp, không như những bức tranh thủy mặc Trung Hoa thường vẽ bằng mực tàu màu đen. Bức tranh này được vẽ bằng một thứ mực màu xanh lục.
Chương 8. Tôi rời Amora một cách phấn khởi. Chưa lúc nào lòng tôi lại chan chứa một hy vọng lớn như vậy. Bao cảm giác buồn chán, thất vọng đều tiêu tan. Tôi thấy thoải mái, an lạc như vừa lột xác. Trong bao năm qua, chưa lúc nào tôi biết rõ mình sẽ phải làm gì như lúc này. Kể từ khi được Kim Cương trưởng lão thu nhận, làm lễ điểm đạo và sau đó du lịch khắp Trung Hoa, tôi đã gặp gỡ nhiều danh sư. Tôi đã học hỏi, thực hành nhiều pháp môn khác nhau, nhưng không thành công bao nhiêu. Dù cố gắng tham cứu về Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và các pháp môn khác, nhưng lần nào tôi cũng thấy mình trở về với Mật Tông. Dĩ nhiên, Mật Tông có hàng trăm, hàng ngàn tông phái khác nhau, nhưng chỉ đến lúc này tôi mới hiểu rõ con đường phải đi. Nếu tin vào nhân duyên, thì tôi phải nói rằng trước đó tôi chưa đủ nhân duyên, nên mọi sự được ẩn tàng không rõ rệt. Dù Hòa thượng Ninh Hải đã tiên tri, nhưng tôi vẫn không sao hiểu được. Tại Wat Salem hình như có một mãnh lực kỳ lạ gì thôi thúc, hình ảnh một cánh rừng núi với cây cối xanh ngắt đã hiện lên một cách vô ý thức trong tâm tôi, nhưng tôi vẫn không biết được nơi mà tôi phải tìm đến. Phải đợi đến khi gặp Lạt Ma Govinda, tôi mới ý thức rằng đã đến lúc tôi phải trở về nhà, tìm đến người trưởng môn của phái Dolichan để hoàn tất nghi thức nhập môn mà trước đây tôi đã vô tình bỏ dở. Cuộc gặp gỡ Lạt Ma Govinda đã để lại cho tôi một ấn tượng hết sức sâu đậm về tu sĩ này. Thật ít người Tây Phương nào lại quán triệt được những tinh hoa Đông Phương như ngài. Theo chỗ tôi được biết, thì chỉ có hai người Âu xứng đáng được coi là những người tiên phong đã mở đường dẫn lối cho những người khác: Lạt Ma Govinda và giáo sư Ivan Wenge. Lạt Ma Govinda là một người Âu đã xuất gia tại Tích Lan, nhưng qua Tây Tạng học hỏi với các danh sư Kim Cương Thừa. Ông đã viết rất nhiều sách và để lại cho thế giới một kho tàng tranh vẽ mà ông đã sưu tầm được tại Tây Tạng. Giáo sư Ivan Wenge là một học giả của Oxford đã tháp tùng một phái đoàn các học gia Âu Mỹ qua phương Đông nghiên cứu. Phái đoàn của ông đã đi khắp nơi học hỏi, ghi nhận và sau cùng lên Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây, họ đã tiếp xúc được với các bậc cao nhân, ẩn sĩ và được chỉ dẫn rất nhiều. Sau một thời gian học hỏi,
họ quyết định không trở về Âu Châu nữa, mà chọn một đời sống tu hành trên rặng núi tuyết này. Chỉ có hai người, giáo sĩ Ivan Frenz và Bear Spalding, lãnh trọng trách trở về Anh Quốc, hoàn tất cuộc nghiên cứu bằng một hồ sơ tường trình cuộc du khảo của họ. Xin xem hành trình về phương Đông. Sau đó, giáo sĩ Spalding cũng bỏ lên tuyết sơn tu học, chỉ còn giáo sĩ Ivan Frenz tiếp tục dịch thuật nhiều sách tham khảo giá trị khác, đặc biệt là các sách trở về Kim Cương Thừa mà ngày nay vẫn được các học giả coi là những tài liệu hết sức giá trị. Tashriding là một ngọn núi khá cao, nằm ở biên giới Tây Tạng và Sikkim, nơi Lạt Ma Thangkhu, người thừa kế địa vị trưởng môn của phái Dzogchen cư ngụ. Đường đi từ Gangtok đến Tashriding rất hiểm trở vì phải đi qua nhiều thung lũng rất sâu. Tôi mướn một chiếc xe jeep chở các dụng cụ cần thiết và khởi hành ngay. Vừa lên đèo, trời đã đổ mưa như trút. Bộ quần áo dày mà tôi vừa mua ở Gangtok đã ướt sũng. Người hướng đạo yêu cầu tôi dừng chân nghỉ ít hôm chờ mưa tạnh, nhưng tôi quyết định cứ lên đường. Có lẽ vì trời mưa nên trục giao thông vắng tanh, không một bóng người. Được thế, tôi nhấn ga để chiếc xe jeep vọt đi với một tốc độ khá nhanh, mà không hề ý thức đến con đường đèo ngoằn ngoèo hiểm trở. Về sau, đi lại con đường này vào ngày nắng ráo, nhìn những hốc núi hiểm trở, tôi mới thấy mình quá liều lĩnh. Chúng tôi dừng xe tại chân núi, từ đấy tôi còn phải băng qua một cánh rừng khá lớn mới đến nơi. Mặc dù người hướng đạo đã khuân vác hành lý giùm, nhưng tôi cũng gặp nhiều khó khăn lúc leo núi. Cơn mưa nhiệt đới vừa to vừa dài đã biến con đường đất dẫn lên núi thành một bãi lầy vĩ đại. Mỗi bước đi, chiếc ủng của tôi lại ngập sâu đến tận mắt các chân. Con đường thông thường đi khoảng một giờ mà tôi mất gần nửa ngày mới đi trọn. Đã có lúc tôi muốn tìm hốc cây nào đó trú chân, nhưng lại nghĩ rằng đây là một thử thách mà người ta phải vượt qua. Truyền thuyết Tây Tạng kể rằng những người cầu đạo luôn luôn gặp thử thách. Có người phải leo lên những đỉnh núi rất cao, bất chấp mưa gió, bão tuyết để cầu đạo. Hiển nhiên, một cơn mưa như thế này có thấm vào đâu? Nghĩ như thế, tôi tiếp tục dấn bước, vừa đi vừa cầu nguyện những bài thần chú khẩu quyền mà ngày xưa Kim Cương trưởng lão đã truyền dạy. Vừa qua một lạch nước nhỏ, tự nhiên tôi thấy đau nhói và khám phá thấy khắp mình đĩa đã bám kín. Những con đĩa màu sắc lạ lùng to lớn đang bám vào tay, vào chân, chui cả vào trong mình hút máu. Trước tình huống đó, tôi không biết phải làm gì hơn là vừa đi vừa gỡ những con đĩa bám vào thân thể, vừa chống với cơn mưa trút xối xả trên mặt mũi. Đúng lúc tôi sắp sửa bỏ cuộc, thì người hướng đạo đã kêu lên một tiếng mừng rỡ. Trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ nằm bên sườn núi. Một người Tây Tạng nghe động đã bước ra trước hiên nhà quan sát. Chỉ một thoáng giây, tôi đã nhào ngay vào nhà, trút bỏ bộ quần áo ướt sũng, đôi ủng dính đầy bùn đất và gạt bỏ những con đĩa đói đang bám trên người. Gã hướng đạo vừa cười vừa giúp tôi làm việc đó, trong khi những người trong nhà khơi lò sưởi và mang cho tôi một chén trà nóng. Đây là lần thứ hai tôi uống trà pha theo kiểu Tây Tạng, nhưng có lẽ đó là chén trà ngon nhất trong đời tôi. Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Tôi theo người hướng đạo lên đạo viện cách đó không xa. Đó là một gian nhà trang trí đơn sơ với một bàn thờ nhỏ trên vách. Lạt Ma Thangkhu, vóc người nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ. Ngài mặc bộ quần áo màu nâu đỏ đã rách nhiều chỗ và ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ có chạm trổ hình những bông sen rất sắc sảo. Người hướng đạo đã cho tôi biết rằng ngài bị liệt hai chân nên không thể đi đâu. Lúc nào cũng chỉ ngồi trên chiếc ghế đó thôi. Tôi quỳ mọp xuống đất làm lễ ra mắt, dâng lên một khăn quàng màu trắng, theo đúng nghi thức của người Tây Tạng. Sau đó, tôi trao cho ngài bức thư giới thiệu của Lạt Ma Govinda. Lạt Ma Thangkhu thong thả đọc thư, rồi ra hiệu cho tôi lui ra ngồi ở một góc phòng. Tôi ngồi yên lặng, kính cẩn chờ đợi, nhưng ngài vẫn yên lặng, không nói câu gì. Hiển nhiên, chúng tôi không thể nói chuyện gì, vì ngài chỉ nói tiếng Tây Tạng, trong khi tôi lại không biết một chút gì về ngôn ngữ này. Người hướng đạo kiêm thông ngôn, cũng yên lặng chờ đợi. Mãi một lúc sau, ngài mới thong thả lên tiếng. Nghi thức anh yêu cầu không thể thực hành được nếu không có những sự chuẩn bị cẩn thận từ trước. Khi nào anh hội đủ những điều kiện cần thiết thì ta sẽ chỉ dẫn cho anh. Câu nói có vẻ lạnh lùng của ngài làm tôi sửng sốt. Tôi vẫn nghĩ với lá thư giới thiệu như vậy thì tôi có thể được chấp nhận ngay. Tôi năn nỉ. Xin ngài hiểu cho rằng giấy tờ thông hành của tôi tại đây chỉ có hiệu lực trong vòng 2 tuần. Nếu phải chờ đợi vài tuần, vài tháng, tôi e không kịp. Tôi phải trở lại nhiệm sở vào đầu tháng sau. Đây không phải là một nghi thức tầm thường. Thời gian không có nghĩa lý gì trước một việc quan trọng như thế này. Phải chăng công việc làm của anh quan trọng hơn điều mà anh mong muốn? Nếu vậy thì tôi phải chờ đợi bao lâu? Khi nào anh hội đủ điều kiện? Xin ngài cho biết rõ tôi phải hội đủ những điều kiện gì. Lạc Ma Thanh Cương mỉm cười không nói, khoát tay ra hiệu cho tôi lui ra. Tôi vẫn biết các vị thầy Đông Phương thử thách học trò và không bao giờ chấp nhận.